18i.net giới thiệu câu chuyện anh tài xế may mắn. Tôi một tài xế xe tải, vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo. Do hoàn cảnh gia đình tôi không thể tiếp tục vào đại học, sau khi đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có vợ sớm, vì tôi không muốn gia đình tôi thêm miệng ăn. Và càng không muốn vợ tôi phải cực khổ. Nhưng sự đời khá éo le, không cho tôi thực hiện ý đồ của mình. Năm ấy, tôi chạy liên tỉnh, chỉ toàn chở mướn, không chở lậu hay đồ quốc cấm. Nhưng tôi vẫn vô cớ bị công an tỉnh thổi phạt, không biên lai, nhưng cũng mất oan mấy trăm cho mấy anh cá vàng. Thấy tôi than thở vì mất oan tiền, một bác tài lâu năm trong nghề hỏi tôi: "Thế chú mày ra nghề đã rửa chưa, rửa cái gì cơ?" Thấy tôi ngây ngô, anh kéo tôi lại sát bên và nói nhỏ: "Anh bảo tôi là phải kiếm con nhỏ nào đó còn trinh để chơi thì mới xả xui được." Tôi không tin, vì làm chuyện đó thất đức lắm, và lại tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, nếu có ai đưa cho tôi, chưa hẳn tôi đã biết chơi, chứ nói gì là hãm hiếp hay phá trinh. Những lần gặp tôi tiếp đó, anh đều hỏi và xúi tôi làm chuyện đó, nhưng tôi cứ làm thinh cho êm chuyện. Khoảng 10 giờ đêm hôm nọ, tôi đậu xe cạnh một ao nước to, xung quanh vắng vẻ. Định bụng tắm cho dịu bớt những nỗi nhọc nhằn mà tôi phải đương đầu trong những tháng ngày qua, tôi cởi hết quần áo để lại trong cabin. Trời tối đen như mực thì ai mà nhìn mà phải ngại. Tôi thầm nghĩ như vậy, đang tắm dưới ao, chợt nhìn trong cabin có bóng ai đó đang lục đồ, cả gia tài của tôi đều để ở trên đó. Tôi nhanh chân leo lên bờ, áp sát vào cabin định bắt cho được tên trộm, nhưng trong lòng cũng hơi sợ, vì sợ chúng có cả đồng bọn, nhưng không phải tên trộm, mà đó là một cô bé đang rên lên đau đớn. Mình mẩy đầy hững vết roi còn đang dỉ máu, tại sao cô lại chui vào xe tôi? Con bé giật nảy người, he he mở mắt nhìn tôi, dạ chú ơi cho con trốn, con đau lắm. Con bé rung rung. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cà na, tôi hình dung con bé độ 14 hay 15 gì đó, khuôn mặt cũng dễ mến. Chú có dầu gió cho con một chút. Tôi với tay bật công tắt, khi đèn trong cabin sáng lên thì tôi mới nhớ lại mình đang trần truồng. Con bé vội quay mặt đi, tôi mắc cỡ gom vội quần áo ra ngoài mặc vào rồi tìm chai dầu cho con bé. Vừa xoa dầu cho nó vừa kể: "Con bị dì ghẻ bắt đi bán vé số, nhưng con cũng muốn đi học, dì đánh con, dì đuổi không cho con về nhà, chú ơi chú chở con đi đi." "Thế ba con đâu?" "Dạ ba con đi làm xa lắm, mà ba cũng không thương con, ba chỉ bênh dì thôi à." Nói rồi con bé quỳ xuống trước mặt tôi sợ quá, đỡ nó dậy, hơi ấm từ bàn tay tôi làm con bé đỡ sợ hơn. Đêm đó tôi phải đậu xe gần khu vực nhà dân để ngủ. Con bé mệt mỏi ngủ ngon lành, nhìn nó phơi phới trong cái tuổi ăn tuổi ngủ, tôi chạy lòng, ánh đèn rọi xuyên qua lớp áo ngoài. Con bé không mặc áo cũng như quần lót, ngực nó đang đà nảy nở, trắng muốt của cô bé thị thành, của một cô bé nữ sinh. Tôi run run đưa tay vuốt nhẹ qua ngực, ui cha, nó mềm mại làm sao ấy. Tôi chưa hề đụng vào da thịt con gái, đó là tại tôi, chớ mấy ông bạn tài xế khác thì tha hồ, cứ mỗi lần ghé chạm là ông nào cũng có mấy đứa đeo bám, khóe mắt con nhỏ còn hằn lên nỗi sợ hãi. Bất giác tôi cúi xuống hôn lên mặt con bé, tôi nghĩ rằng từ đây mình sẽ gắn liền với cuộc đời của nó như một thiên thần. Nó nhoẻn cười trong mơ, tôi hôn nó tới tấp, hôn khắp mặt mày, cổ rồi ngực của nó giật mình, nhìn tôi, chú làm con đau, con nhột nữa. Tôi nhẹ nhàng cởi những nút áo, hai vú nó ló ra, nó mắc cỡ kéo hai vạt áo lại, kỳ quá chú, con nhột để chú xoa cho. Nó bỏ tay ra, tôi đưa tay xoa những vết roi cho nó, không biết cảm giác thế nào mà nó lim dim đôi mắt. Tôi ôm ghì nó vào lòng, tôi thương nó quá, có chịu theo anh suốt cuộc đời không? Dạ, Con bé chúi đầu vào ngực áo tôi, nó khóc. Sáng hôm sau tôi ghé chợ mua cho em những bộ quần áo mới và những phụ tùng của con gái. Em phải có phụ tùng thôi, chứ tôi nhìn em chưa trụ như vậy. Tôi không chịu nổi, em chưa lành những vết thương, tôi không muốn em bị đau thêm. Chắc em cũng cảm kích trước tấm lòng của tôi. Trong bộ đồ mới, con bé đẹp hẳn ra. Tôi lái xe, em ngồi kề bên. Em dựa đầu vào đùi tôi, kể chuyện miên man. Em đâu có biết thằng nhóc của tôi dựng đứng từ khi nó ngả đầu lên đó. Em sẽ là vợ tôi, thế còn chần chừ gì nữa. Tôi yêu em thật lòng, em là của tôi. Những ý nghĩ đó cứ ẩn lúc hiện, tôi khó lòng cầm vững tay lái. Tôi cho xe tấp quẹo vào con đường nhỏ rồi chui khuất vào rừng cao su. Tôi đỡ em ngồi dậy. Em ngoan ngoãn như đứa học trò trong vòng tay thân yêu của thầy cô. Tôi ôm em, tôi hôn vào môi ngọt ngào của em. Em chưa biết được ý tôi, nhưng không phản đối. Và em cũng không nghĩ rằng mình phải phản đối vì ân nhân cứu tinh và sẽ là đức lang quân của mình. Tôi vén mái tóc, bờ vai trắng nõn lộ ra. Tôi liếm nhẹ vào đó, em rùng mình. Một cảm giác lạ chạy khắp cơ thể, nó đi lòng vòng rồi bất chợt thắng cái két ngay con chim. Cứ mỗi lần tôi làm cho em có cảm giác thì con chim của tôi cũng bị rung chuyển theo. Cả tôi và em chưa hề biết ân ái, chúng tôi học cho nhau từng động tác. Tôi muốn nút lưỡi em như trong phim, còn em nhìn tôi chờ đợi, rồi cả hai chúng tôi hòa quyện với nhau. Nuốt nước miếng của nhau ừng ực, tôi nhẹ nhàng cởi áo cho em, nịt ngực vừa vặn che khéo hai hòn non đang lập lòe nở. Tôi thủ thỉ vào tay em có muốn làm vợ anh ngay bây giờ không? Dạ. Em gật đầu, mặc dù chưa hình dung làm vợ là làm cái gì, còn tôi cũng không biết sẽ làm gì nữa, thôi kệ cứ theo bản năng. Vì cứ nhìn vào nơi nào không có vải che trên thân thể em là tôi giật giật dương vật. Tôi cởi hẳn áo em ra, hai đầu vú vẫn còn trắng hồng chinh trắng. Vừa nút lưỡi, tôi vừa mò xuống bên dưới. Rồi tôi cũng cởi cả quần em ra. Em nhắm mắt, em không dám nhìn chính mình. Cái lồn của em đã bắt đầu rỉ nước. Đặt em nằm xuống ghế nệm trong cabin xe. Tôi ngồi thụp xuống sau khi cởi quần áo ra. Tôi mân mê từ bàn tay, đôi vú. Tôi vuốt nhẹ nhẹ dọc theo hai bên háng. Em cứ co rồi lại duỗi. Em rùng mình khi tôi lướt nhẹ lưỡi mình qua đám lông tơ. Tôi không biết phải làm gì hơn là tìm cách đi vào cái lỗ lồn, những màng nhớt bao bọc bên ngoài. Tôi đưa lưỡi mình vào tận trong đó, em ôm ghì đầu tôi hứng chí nút mạnh hơn. Tôi đứng dậy vuốt lại con cu, rồi chìa ra ngay miệng lồn, tôi ấn nó vào, quái, sao khó vào thế này. Tôi dùng hai ngón tay banh hai mép lồn em ra, nước nhớt chảy theo, bên trong đỏ hồng. Tôi đút cu mình trở lại, lần này nó chịu vô, em nhăn mặt, tôi ấn sâu vào, em kêu một tiếng á nho nhỏ, tay em bấu mạnh vào tay tôi sướng, tôi mặc kệ em bấu víu vào tay mình, tôi mất hết lý trí. Tôi chỉ biết nắc liên tục vào cái lồn của em, không biết tôi nắc được mấy chục cái, chỉ nhớ nó diễn ra khá là nhanh. Khi nắc được một lúc thì cả người tôi nóng bừng, tay tôi ù lên. Cả người tôi như tê tái, giật giật mấy cái rồi phóng tinh vào trong cái lồn mới lớn của em. Xuất tinh xong, con cặc của tôi không còn cương cứng nữa. Tôi rút nó ra và nhìn ngắm cái lồn của em. Nhưng em định lấy tay che lại, tôi gạt tay em ra. Cái lồn còn dính tí máu của em như co thắt. Một thứ nước nhờn nhờn màu trắng ứa ra từ trong lồn của em. Trưa hôm sau hai chúng tôi làm thêm một lần nữa, cũng trong cabin, lần này em không còn kêu đau nữa, trông em có vẻ sung sướng lắm, tôi yêu quý em vô cùng, chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ em đã là vợ chính thức của tôi, chúng tôi yêu nhau sâu đậm, thỉnh thoảng em cùng tôi đi những chuyến xa, qua rừng cao su dạo nào, em đòi tôi phải ghé lại. Những hình ảnh của lần đầu chưa quen việc chúng tôi lặp lại, nhắc lại rồi cùng cười.